Kiết cương giới à, thì thực hành kết cương giới thì trước khi thực hành cái cương giới thì có ba câu hỏi để trước khi học của chúng ta trả lời ba câu hỏi mà thắc mắc ở trong này. Thì những câu hỏi mà thắc mắc đây cũng rất cần thiết cho cái sự tu hành chúng ta. Và nếu mà chúng ta tu hành mà còn nghi ngờ cái tâm không làm sao nó yên được để mà tu thì giải tỏa những cái điều mà thắc mắc liên quan đến cái sự sống của chúng ta đi về với vấn đề mà giới luật thì trước khi trả lời thì chúng tôi đọc là cái câu hỏi của cái vị mà để hỏi là con mới thọ giới cụ túc được gần 2 năm, lúc còn chưa đi tu, chưa quy y làm Phật tử, vì ba mẹ cho con tự do lấy tiền tiêu, con đã lấy trộm của ba mẹ khoảng 150 triệu để mua chứng khoán. Con vẫn giấu cha mẹ, khi đi tu rồi con mới biết là nếu còn mang nợ thì không được xuất gia. Con xin quý thầy chứng minh cho con sám hối. Giờ con không biết việc xuất gia của con có hợp pháp không, con kính xin quý thầy giải đáp cho. Cái này thuộc về cái giới trộm. Lại chúng nó giới trộm á, thì một trong bốn cái điều căn bản nhất áp dụng cho từ năm giới cho đến 300, 348 giới. Thì xét ra cái câu hỏi này, cái vị này là chưa quy y làm Phật tử mà chưa có xuất gia, mà lúc còn ở với cha mẹ, thành không có biết về cái lỗi mà trộm như thế nào. Cái này thì chúng ta phải hiểu và là phân tích cho nó rõ. Khi mà không biết cái tội nó như thế nào, lúc mà chưa quy y, cũng chưa học giáo lý, cũng chưa xuất gia thì mới làm cái việc này. Mà khi mà đi tu rồi mới biết nó là vậy, là mang cái nợ về về cái giới trộm. Thì cái một người xuất gia thì nếu thiếu nợ thì không được xuất gia, mà có quan trọng nhất là thiếu nợ không được thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni trong 15 khinh già, còn 13 già nạn không có cái điều này. Thì so với 15 khinh già với 13 già nạn thì 15 khinh già nó nhẹ hơn, ta mới để vào khinh già ngăn. Nhưng mà trong luật có nói nếu có người trả nợ, hứa trả nợ cho mình thì cái đó là được thọ giới. Nhưng mà ở đây xét ra lý và tình, đây là của cha mẹ. Cái người mà mất cái tiền này cũng không có đau khổ bằng ở ngoài, thì cái tội đó có thể là nó nhẹ hơn. Hơn nữa là cái vị này còn người cư sĩ chưa biết Phật pháp, chưa quy y Tam Bảo, thành có tội đó nhưng mà nó nhẹ hơn. Thì cái này đối với khi mà xuất gia thọ giới thì không có liên quan nhiều, không có liên quan nhiều. Thì có thể là hối tâm. Rồi cái điều mà hay nhất là muốn mà cho mình nó yên, cha mẹ cũng yên tâm. Bây giờ mình là xuất gia rồi thì một cái dịp nào đó đủ điều kiện phương tiện về mình nói sự thật với cha mẹ cái lỗi của mình như vậy mà rất ăn năn, tại vì nhỏ không biết, khi học vô tu rồi mới biết thì chắc cha mẹ mình tha thứ rồi mình sám hối thì chắc chắn rằng là cái việc này có thể là nó hết, thì không có trở ngại gì mà cái việc mà xuất gia khỏi giới. Đó, đó là cái câu thứ nhất, không có hệ lụy lắm. Cái này là tiền của cha mẹ, mà nếu có người khác thì có nên người cái có nặng hơn. Là đây là một cái người con trong gia đình mà không biết. Câu hỏi thứ hai đó, ngoài ra khi thọ sa di thì con phạm lỗi lộng âm, con đã rất hối hận và tự sám hối, nhưng vì không được học cẩn thận nên con không biết là phải phát lồ trước chư tăng. Vậy thì việc thọ tỳ kheo con có đúng pháp hay không? Con xin quý thầy từ bi chỉ dạy. Thì cái điều này trong sa di không có cấm. Trong sa di là 10 giới. À, 10 giới sa di thì không có cái giới mà lỗi lộng lộng âm thuộc về cái thiên thứ hai tội tăng tàn của hàng tỳ kheo. Nên thì khi mà còn sa di thì phạm cái lỗi này có thể mình khởi cái tâm để mà sám hối, hoặc sám hối đến một người nào đó thì Đức Phật cũng không có đưa ra về sa di mà cái sám hối mà lỗi không. Mà khi mà thầy đã phạm rồi thì đã rất là hối hận và tự sám hối. Bây giờ nhân vì không được cẩn thận nên con không biết là phải phát lồ trước chư tăng. Thì bây giờ thầy đọc lên là chư tăng ai cũng biết hết về cái sự mà cái lỗi lầm của thầy như vậy. Thì chắc chắn rằng là chư tăng cũng là nhận cái lỗi của thầy và cho thầy sám hối, khỏi có sám hối mà đúng pháp. Nếu mà theo tỳ kheo thì phải là sám hối đúng pháp về cái tội tăng tàn, đó là Phật áp dụng cho cái hàng tỳ kheo. Thì cái thọ tỳ kheo thì có đúng pháp hay không thì căn cứ trong 13 già nạn và 15 khinh già, thì cái điều này nó không có nằm ở trong đó. Thì thầy thọ giới chắc chắn là đắc giới và đúng pháp. Cái đó là cái là không có quan trọng lắm, mà cái quan trọng là thọ giới mà đúng về cái thủ tục, mà đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, cái đó cái mà đắc giới nó quan trọng hơn. Mà trừ nếu chúng ta phạm một trong 13 già nạn thì thọ giới không đắc giới, mà một trong 13 già nạn không có cái điều này. Đó là thầy yên tâm về vấn đề mà thọ giới. Sau khi thọ tỳ kheo con cũng bị phạm tăng tàn mấy lần, con nghĩ do bị vong linh tác động. Khi con chuyển sang ăn một bữa thì giờ đã tạm yên, không tái phạm. Vì đang dịch nên con chỉ tác bạch sám hối qua tin nhắn với hai vị thầy mà con yên tâm là thanh tịnh. Nếu việc xuất gia và thọ tỳ kheo con được coi là hợp lệ thì con xin được vào chùa Huệ Nghiêm để phát lồ sám hối cho được không? Con kính xin quý thầy từ bi khai thị cho con. Thì trong này về cái thiên tăng tàn, thì nếu mà có phạm một trong 13 giới, tỳ kheo ni một trong 17 giới thì phải sám hối đúng pháp. Đúng pháp là phát lộ giữa tăng. Nếu mình có che giấu thì phạt cho biệt trụ, nếu là tỳ kheo rồi phạt biệt trụ, hành xong rồi cho 6 đêm ý hỷ, rồi đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh xuất tội mới được gọi là tỳ kheo thanh tịnh. Đó là căn cứ vào trong luật. Điều này Phật chưa có gia giảm vấn đề này. Thì là nếu mà phạm tăng tàn thì phải sám hối cho đúng đúng pháp. Thì trong này thì có nói là vì đang dịch bệnh nên chỉ tác bạch sám hối với nhắn tin với hai thầy. Thì nếu mà từ ngày phạm cho đến thầy có bạch một cái người nào trước, thưa với một người nào trước, thì là bắt đầu phạt biệt trụ từ ngày mình phạm đến cái ngày mình thưa, phát lộ với một vị đó, hoặc là nói với một người, một thầy nào đó là biết mình đã phạm đó, thì rồi mình giấu mấy ngày thì bắt buộc phải là hành biệt trụ mấy ngày. Còn nếu vừa phạm là phát lộ liền thì là không có hành biệt trụ, mà chỉ là 6 đêm mana đọa. Thì trong này nói là nghĩ do bị vong linh tác động, thì cái này chưa hẳn là nó đúng. Tại vì câu sau là nói khi con chuyển sang ăn một bữa thì giờ đã tạm yên nên không tái phạm. Điều này Đức Phật đã nói trong giới luật 93 vật đề của tỳ kheo và 178 pháp ba vật đề của tỳ kheo ni, là tỳ kheo không được ăn phi thời. Mà cái ăn phi thời đó là có cái giá trị rất tốt cho một vị tỳ kheo, nhất là vấn đề không ăn phi thời thì dục vọng nó nhẹ hơn. Thì đây là cái bằng chứng cái lợi ích của cái giới luật, là khi mà chuyển sang ăn một bữa thì giờ tạm yên là không có phạm vấn đề đó. Thì đó là cái giá trị của Đức Phật đưa cái giới ra để mà chúng ta giữ gìn. Thì đó, cái cơ thể của mình nếu mà cường thạnh là ăn uống nó sung túc thì có thể là dục vọng nó phát mạnh hơn. Nên Đức Phật cấm hàng tỳ kheo nên hạn chế tối đa. Đức Phật đưa ra việc ăn phi thời. Còn vấn đề mà sám hối á, thì qua cái nhắn tin với hai thầy là sám hối thì cái việc đó chưa đúng trong cái luật về cái Thiên Tăng Tàng. Thì phải đúng pháp như vậy cho nó thật là thanh tịnh, tâm mình không yên ổn, không có gì mà nó khó chịu trong cái nội tâm. Thì nếu có dịp nào là hết dịch, thầy có thể là vô trong Huệ Nghiêm, thì Huệ Nghiêm mới sẵn sàng là tác pháp đúng pháp về cái chỉ đạo tăng tàng. Nhưng mà cái về đề hành biệt trụ trong Huệ Nghiêm là một cái trường luật thành chúng đông, không thể mà hành biệt trụ tại cái Huệ Nghiêm được. Đó là có thể là tác pháp được, nhưng mà ở một cái chùa nào đó có đủ 4 vị tỳ kheo trở lên, rồi hành biệt trụ những thời gian mà mình là che giấu, rồi 6 đêm mana đọa, rồi 20 vị tăng thanh tịnh để mà xuất tội, thì cái đó thì được. Thì đó là đúng pháp theo lời Phật dạy. Thì đó là xin trả lời và vắn tắt về 3 câu hỏi mà quý thầy đã thắc mắc. Thì cái sự tu hành của chúng ta là quan trọng nhất là làm sao cái tâm nó yên, được cái thanh tịnh. Nếu mà trong tâm có út mắt, có những cái gì mà thấy mình là cái người tội lỗi, cái người mà phạm giới, thì trên đường tu của mình khó có tiến bộ. Thành mong rằng trong cái đời xuất gia của tất cả hàng tăng ni của chúng ta, nên cố gắng là giữ căn bản cái trọng tội là 4 ba la di và 8 ba la di cho rất là thận trọng. Đừng cho phạm thì không có cách sám hối. Còn từ cái thiên thứ 2 trở về sau thì nếu phạm thì Đức Phật có đưa ra cách sám hối mà đúng pháp. Thì đúng pháp thì chúng ta trở lại thanh tịnh, đường tu hành chúng ta có thể là tiến triển nhiều hơn. Đức Phật có dạy rằng là có 2 hạng người mạnh nhất. Một là người không có lỗi lầm, và thứ 2 là cái người có lỗi mà sám hối đúng pháp thì trở lại được thanh tịnh. Đó là cái điều rất quan trọng đối với một người xuất gia chúng ta. Thì đó là trả lời. Thành là trong chúng mà có những cái gì mà thắc mắc, nhất là trên phương diện giới luật đối với cái hiện tại, đối với giới luật đối với sự sống của mình, thì có cái thắc mắc nào thì cũng có thể là gửi nhắn tin về trên cái ở trong Huệ Nghiêm, mà thầy cũng dành những cái thời gian để mà giải đáp những cái thắc mắc. Chứ chúng ta tu hành mà thắc mắc đó là cũng khó tiến bộ được trên cái sự mà dụng công của chúng ta. Đó là những cái câu hỏi. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu là tập thực hành vấn đề kiết giới. Mà kiết giới thì quý thầy chúng ta nên sắm cái cuốn giới đàn tăng, cuốn yết mai yếu chỉ thì nó hơi rườm rà hơn. cái nghi thức mà của Hòa Thượng Thiện Hòa hay là Hòa Thượng Đổng Minh mà soạn ra cái nghi mà để kiết giới, nó đơn giản hơn. Chúng ta căn cứ vào trong này, nó cũng không khác hơn trong cái yết ma mà chúng ta đã học. Cái văn nó gọn hơn, nó đơn giản hơn, thì chúng ta thực hành nó dễ. Khi mà chỉ tiêu tướng thì hôm nay chúng ta đi thẳng vô vấn đề là cách thức mà kiết giới. Như chúng ta đã học hôm trước là thì giới thì nó có hai. Một là giới tự nhiên, hai là cái giới tác pháp. Mà tác pháp này phải có là phải có tăng. Cái giới tự nhiên thì mình cũng ít có áp dụng và không có áp dụng. Bây giờ mình chỉ có áp dụng mà cái giới mà được về tác pháp. Mà cái giới tác pháp thì hôm trước chúng ta đã học về lý thuyết rồi. Thì có quan trọng là cái kết với đại giới, kết với trường, kết với bất thất y, kết tình trù, tình khố và khố tàng. Đó là cái điều rất là quan trọng. Xin nói thêm là cái đại giới hôm trước chúng ta học, đại giới của tỳ kheo, thì Đức Phật cho 10 câu lô xá. Thì 10 câu lô xá đó là có nhà dân, xóm, nên là phải kết giới, bất thực y, phải lìa ba cái vấn đề đó. Còn ở đây đa số là mình bây giờ là có ranh giới riêng của mỗi già lam, nên chúng ta là dễ dàng kết giới, cũng dễ dàng mà kết về bất thực y. Chúng tôi xin nói là nếu mà cái kết cái giới mà đại giới không có giới trường, thì chúng ta kết có một cái cương giới ngoại giới thôi, kêu là nhất trùng, kết nhất trùng. Còn nếu mà cái đại giới mà có giới trường là tăng thường sinh hoạt, hội họp bố tát tự tứ vân vân, đó là cần có cái giới trường. Mà nếu mà cái đại giới có cái giới trường thì chúng ta phải kết như thế nào? Nói đầu tiên là chúng ta kết cái giới trường trước, mà trước khi kết giới. Ví dụ như là chúng ta mới nhận một cái chùa giáo hội giao cho mình, mà không biết cái chùa này trước có kết giới hay không, mà có kết chúng ta cũng không biết là cái cương giới chỗ nào, nghi ngờ như vậy, thì có thể là giải giới. Trước khi kết giới là bắt đầu giải giới. Giải giới trước. Giải giới thì không có chỉ tiêu tướng, không có gì hết. Nhóm tăng lại cho đầy đủ trong cái cương giới, rồi tuyên bố, rồi giải giới. Rồi tuyên bố là giải hết giới vậy thôi, chứ là không biết trong này có giới trường hay là đại giới. Nó tuyên bố giải giới thì một lần bạch và một lần lấy biểu quyết, rồi kết lại là cũng bạch nhị, là có giải giới. Thì có một lần chúng tôi đi qua bên Myanmar là kết giới một cái chùa của Việt Nam, mà cái đó là đất trống, đất trống như vậy. Nhưng mà trước khi mà kết giới, kết là Sima, là giải giới trước. Tại vì bên Myanmar quý thầy nói rằng là có thể là 5-10 thế kỷ về trước, ở đây có thể là kết cương giới là một con chùa. Nên không biết được. Bây giờ phải là hiện tại là không có chùa, là một miếng đất trống rừng vậy thôi, nhưng mà phải giải trước. Đó là về bên Nguyên Thủy. Còn chúng ta ở đây là có khi một có cái chùa rồi mà nghi, không biết là trước trong trụ trì trước hay là có ai kiết giới trước hay không, thì mình nghi vậy mình giải giới. Giải giới rồi bắt đầu là kết. Thì kết thì khi mà kết thì đại chúng mới nhớ cái tác tiền phương tiện dành cho tất cả các pháp yết ma là giống nhau, chỉ nói cái nội dung là nó khác thôi. Thí dụ tăng nay hòa hợp để làm gì? mình kiết giới thì mình nói kiết giới để thọ giới, mình thọ giới để Bồ Tát mình nói là Bồ Tát. Nên cái nội dung mà nó trả lời khác, còn tác tiện phương tiện giống nhau, nhưng mà tất cả các pháp biết ma đều có lợi dụng. Còn cái kiết cương giới không có câu mà lợi dụng, có tỳ kheo nào khiếm diện thiếu dục nên tịnh không có. Tại đây là bắt buộc, bất cứ hoàn cảnh nào không cho vắng mặt đều phải là có mặt. Tại vì sao? Tại vì người đó hiện tại họ nhận ra cái ranh giới, tại cái ranh giới không phải thẳng, cái ranh giới có chỗ này cong qua, có chưa cái hồ, có cái ao này, thành là phải là hiện trường. À, mà nói là kiết giới là trước khi mà thực hành cái tương giới là nhóm tăng lại dẫn đi theo cái đường ranh để mà chỉ ra cái hiện trường hẳn hoi, đặng một chút nữa đặng là tác pháp á, đặng đứng đó mình chỉ đông tây nam bắc là giáp với cái gì đó là mình là biết hết. Chứ cái tác pháp không thể mà cả 10 cây số hay là mấy cây số như vậy mình đi vòng vòng trong đó là cũng khó, phải là chỉ trước. Đó là nó cần thiết. Thứ hai nữa là nếu mà kiết giới có hai vấn đề, một là chỉ tiêu tướng, hai nữa là tác pháp, thì ở trong cái nhóm tăng của mình, trong trú xứ của mình, cái người nào mà rành về vấn đề tác pháp biết ma thì mời người đó, chứ không cần lớn nhỏ, mà rành rành tác pháp biết ma. Thứ hai nữa, cái vị mà cụ trú tỳ kheo, cái vị mà ở lâu trong đó, mời ra là chỉ tiêu tướng. À, chỉ tiêu tướng đông tây nam bắc giáp với cái gì này cái đó, thì đối với thầy với cô có thể là cầm cúng giới đàn tăng, là mình nhìn trong này để mình nói. Trong này thì coi như là có nêu ra rất là đầy đủ. Đó là nói những cái phần mà căn bản. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu là thực hành để kiết giới. Nếu mà kiết giới đây rồi, chúng tôi giả đây là cái cương giới đại giới của một cái già lam, là già lam tùy theo rộng hay là hẹp. Thì nếu mà cái già lam như vậy, chúng ta dùng cái la bàn chúng ta để mà xác định lại cái hướng đâu, nào là đông, nào là tây, nào nam, nào bắc. Thì nếu mà cái đông á thì thường thường là kết giới chỉ cái tiên tướng ngay cái góc này gọi là góc đông nam, góc này gọi là góc tây nam, góc này là tây bắc, là đông bắc. Cái đây là cái thuộc về cái giới trường. Bây giờ cái đường ranh này á kêu là ngoại tướng của đại giới, tướng ngoài của đại giới, tướng ngoài. Còn đây là tướng trong của đại giới, đây là phạm vi của giới trường, đây là cương giới của giới trường. Thành mấy thầy kỹ là nói lại nữa là đây là của đất của đại giới có nhiêu đây, còn ở đây là phạm vi của giới trường, mà giới trường nhỏ nhất là 21 vị, là để xuất tổ tỳ kheo là 21 vị nằm ở trong giới trường này. Còn ở đây gọi là giới tự nhiên, trong cái phạm vi này từ 1 đến 2 thước là thường thường nói là mà là hai khuỷu tay đó, đây là cái giới tự nhiên, là Bồ Tát không được ngồi ngoài này, họ giới cũng không được ngồi ngoài này, ngồi từ trong cái này trở ra từ phạm vi của giới trường. Đây là cái cương giới của giới trường đây. Còn ở đây là phi giới hay là giới tự nhiên, cái phạm vi này là giới tự nhiên, một thước xung quanh này. Thì khi mà kết mà đại giới có giới trường, nó kết làm tam trùng, trùng cái giới thứ nhất, cái cương giới thứ nhất của giới trường ở đây là thứ nhất nè, là một lớp. Rồi một lớp thứ hai đây là cái tướng trong của đại giới, đây là cái nội tướng của đại giới. Rồi cuối cùng đây là giáp ranh với nhà đồng bào, cách này cách khác ranh đất của người ta, đó là ngoại tướng của đại giới. À, bây giờ đại chúng là nắm được kỹ rồi chưa? Đó là cái đó, tam trùng. Nếu kết đại giới có giới trường là gọi là kết tam trùng. Còn nếu đại giới không có giới trường thì chỉ chúng ta chỉ kết như này thôi, là chỉ tiêu tướng ở xung quanh này thôi, là chỉ có nhất trùng, chỉ có một lớp mà thôi. À, đó là dành cho nơi mà không có chư tăng nhiều, không có sinh hoạt thì là Bồ Tát hay là hội họp gì không cần. Nó là đây là chỉ trong cái phạm vi này thôi. À, đó là cái thành bây giờ nếu mà chúng ta kết đầu tiên thì theo cái thủ tục xưa nay á thì là nếu mà kết cái đại giới có giới trường. À, có giới trường thì tất cả hàng tỳ kheo trong cái phạm vi này vô hết trong giới trường này, không ai được vắng mặt, không được ai đỡ quyền ở đây, vô hết trong cái giới trường này, nó tập trung hết, không có gỡ dục. Là kết cái giới trường trước, nếu kết cái đại giới có giới trường, kết cái giới trường trước thì chư tăng phải vô hết ở trong này. Trong này bắt đầu mà là nhớ, trong đại chúng nhớ, nhớ cái quan trọng nhất á là chúng ta ưa là kết giới mà trong chánh điện. Trong chánh điện thì có bằng Phật, mà kết giới đây không có kết chung với Đức Phật, tại vì cái đại diện có tăng thì phải chừa cái chỗ Đức Phật ngồi riêng ra, hay nhớ chờ riêng ra là cái việc này việc có tăng sự, thành không có liên quan với Đức Phật. Thành Đức Phật ngồi đây là mình không được quyền, ai mà leo lên trên này coi như là cái đó ngoài, không phải cương giới của giới trường. Đại chúng nhớ cái chỗ này là cái nhiều người nó có làm ở chỗ này, đó là cho nên là Phật. Thì là thường là kết từ cái góc đông nam trước, đây là phía đông mà đây là phía nam, là sướng tiêu tướng của đây là cũng đông nam của giới trường. Sướng đây trước, rồi là khi mà tác tiền phương tiện á cũng giống nhau, là tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm, hòa hợp không hòa hợp, người chưa thọ giới phụng túc, ra chưa, nó đã ra. Tăng nay hòa hợp để làm gì? Là kết giới trường yết ma. Tại mình kết cái này trước, kết giới trường yết ma, rồi trong đó mới là có một vị tỳ kheo cũ trụ. Tất nhiên ở lâu nên rành, biết cái ranh ở trong này chỉ về cái tiêu tướng, thì cái vị đó mới là ra đảnh lễ tăng ba lễ, rồi bắt đầu mới đứng dậy, mới là chỉ cái tiêu tướng. Trong luật nó là cái vị đó có thể đi đến góc đông nam, rồi mới là đi qua góc tây nam chỉ, rồi đây là nó góc tây bắc, qua đây góc đông bắc chỉ từ chỗ như vậy, rồi mới kéo xuống đây góc đông nam. Thì cái tay chỉ, cái miệng nói mà không có đi á, thì coi là mình chỉ. Tại vì ở trong này cái phạm vi hẹp, trong cái chánh điện, trong giới trường á, thì ta cũng biết, nhưng mà phải có lấy cái gì làm nêu. Ví dụ trong cái chánh điện mà lấy nó phía đông này á, đông nam này là cái trống chẳng hạn, bên đây là cái chuông, bên đây là bằng hộ pháp, bên đây là bằng cái diện, ví dụ như vậy. Thì có thể là mới sướng rằng tôi tỳ kheo nhớ ở trong giới đàn tăng. Đàn tăng là có ghi rõ hết á,
À, khi mình cái vị mà cũ trụ tỳ kheo á mới nói A Di Đà Phật, tôi tỳ kheo gì đó vì tăng xứ tướng bốn phương của giới trường. À, rồi cái vị đó mới lại ba lại rồi đứng dậy, còn mới là chỉ A chỉ từ gốc đông nam. Đại đức tăng lắng nghe, tôi tỳ kheo gì đó vì tăng mà xứ tướng bốn phương của tiểu giới, từ chúng xứ này gốc đông nam. À, từ chúng xứ này là gốc đông nam, lấy cái trống này làm nêu. Từ gốc đông nam đến gốc tây bắc, lấy cái chuông làm nêu. Từ gốc tây nam đến gốc tây bắc, lấy cái bàn hộ pháp làm nêu. Ví dụ như vậy. Từ gốc tây nam đến gốc đông bắc, lấy cái bàn thiên diện làm nêu. Từ gốc đông bắc đến gốc đông nam, mà là khóa lại cái này. Trong cái giới đàn tăng này, hòa thượng Thiện Hòa soạn thiếu một câu, không có khóa cái này lại. Nhớ đại chúng thêm câu này nữa. Từ gốc đông nam đến gốc tây nam, lấy gì làm nêu? Gốc tây nam đến gốc tây bắc, lấy gì làm nêu? Gốc tây bắc đến gốc đông bắc, lấy cái gì làm nêu? Lấy từ gốc đông bắc kéo lại gốc đông nam, mà cho nó khỏa hết ba này, coi như dòng hết như vậy. Nhưng mà nhớ là đứng sướng phải hướng từ gốc đông nam. Từ gốc đông nam, không có đứng đông đông bắc hay tây bắc gì mà rồi sướng trước. Gốc đông nam, tại vì đây là phía đông, đây là phía nam. Tùy theo cái chùa của mình, theo cái hướng của mặt trời mọc mà giờ mặt là lặn, để chúng ta định vị về cái phương hướng. Đó là sướng ba lần, sướng ba lần như vậy. Thì cái vị mà yết ma, nhớ cái vị đó nãy giờ, cái vị mà cũ trụ chỉ cái tiêu tướng, thì vị yết ma bắt đầu mới là tác bạch. Nha, tác bạch. Nên là khi mà sướng ba lần rồi á, đây là tướng ngoài của giới trường. Ba lần sướng đã xong. À, thì cái vị mà chỉ cái kim tướng á, trở về chỗ ngồi như thường bình thường, thì bắt đầu là cái vị yết ma làm việc. À, thì bắt đầu yết ma mới nhổ thủ xích, mới là bạch đại đức tăng, trú xứ này là tỳ kheo kể tướng bốn phương của tiểu giới, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho, tăng nay ở trong tướng bốn phương của tiểu giới này, kết làm giới trường, bạch như thế, tác bạch có thành không? Là tất cả đều là thành. Đó là lần thứ nhất. Cái này là mới bạch đó. Hai thì cái này có hai cách. Một là cái đó là khỏi cần hỏi thành không, tại đây là một lời mới giới thiệu đây. Là đọc lại là bạch đại đức tăng, trú xứ này thì kheo kể tướng bốn phương của tiểu giới, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho, tăng nay ở trong tướng bốn phương của tiểu giới này, kết làm giới tràng, xin bạch như thế là đủ rồi. Rồi bây giờ lấy biểu quyết. Mới bạch đại đức tăng, trú xứ này tỳ kheo kể bốn phương của tiểu giới, tăng nay ở trong tướng bốn phương của tiểu giới này, kết làm giới tràng, trưởng lão nào bằng lòng tăng ở trong tướng bốn phương của tiểu giới kết làm giới tràng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, yết ma có thành không? Đây là hỏi ý kiến của ở trong đại chúng. Thì tất cả đều là thành. Rồi giờ tóm lại, tăng đã bằng lòng ở trong tướng bốn phương của tiểu giới kết làm giới tràng xong, tăng bằng lòng vì im lặng, việc này xin ghi nhận như vậy. Đó là kết cái giới trường đã xong. Kết giới trường đã xong rồi á, thì là hồi hướng. Từ hôm trước chúng ta có học á, là kết cương giới, đó là đơn chứ không phải kép. Kết giới trường tác tiền phương tiện riêng, hồi hướng xong rồi á, rồi là kết cái đại giới. Nó kết cái đại giới. Nó thì ở trong này mà kết cái đại giới á, thì đại chúng phải ra hết ở ngoài đại giới, không được quyền kết giới trường. Đây là
cái mà thiếu sót rất nhiều của nhiều vị kết giới nha. Cứ ở trong này mà sướng tiêu tướng kết luôn cái đại giới nó không trúng, Phật không cho phép. Nó phải là cái này là yếp ma đơn cho phải yếp ma kép. Thì đó là cái giới trường. Giả như cái già lam chúng ta có tịnh trù, tịnh khố và khố tàng, thì nếu ta kết cái giới trường trước rồi thì khoan kết cái đại giới. Tại vì sao? Tại tịnh trù, tịnh khố, khố tàng là nằm ở ngoài cương giới của đại giới. Tuy là nằm ở trong cương giới của cái đại giới, nhưng mà coi như là nằm cương giới ở ngoài đại giới. Nên mà 3 tháng ăn cư, ai mà đi vô tịnh trù, tịnh khố và khố tàng á, coi như là mất giới ăn cư. Còn để y trong đó là mất y. Ví dụ như người ta có 3 phòng, đây là tịnh trù, đây là tịnh khố, đây là khố tàng, nằm ở trong cương giới này. Cái chỗ mà nấu, cái chỗ mà chứa thức ăn, với cái chỗ mà chứa y bát trong này, đây là nó là tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Thì bây giờ nếu mà lỡ kết cái đại giới rồi thì phải tất cả đều ra phía ngoài cương giới, khỏi cương giới của đại giới để mà kết vô. Mà mình bây giờ nó khó, thành kết cái giới trường rồi thì khoan kết cái đại giới. Tất cả chúng đều là ra cái đại giới mà kết cái tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, mà cũng tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện rồi mới là cái văn thì nó giống nhau. Tăng nai hòa hợp đã làm việc kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Rồi chỉ phòng số 1 là tịnh trù, phố 1 là số 2 là tịnh khố, và số 3 là khố tàng. Ví dụ như vậy. 3 là khố tàng. Chỉ mấy cái đó. Bây giờ không được quyền, đại chúng nhớ là không được quyền đứng ở trong này mà kết. Kết cái giới trường là ở trong cái giới dứt của giới trường, địa phận của giới trường. Còn tịnh trụ, tịnh khố, khố tàng là ở ngoài, chỉ vô thôi, không được quyền ở trong này. Cái chi tiết ta phải cần nhớ. Khi mà yết ma kiết giới, tịnh trụ, tịnh khố, khố tàng rồi, cũng chỉ như vậy rồi, cái thì cái là bạch. Bạch cũng giống đó. Cái phần này để chút xíu chúng ta, rồi chúng ta nói về cái kết giới của tịnh trụ, tịnh khố, khố tàng. Là nếu mà một già lam có giới trường, có đại giới và có tịnh trụ, tịnh khố, khố tàng, thì chúng ta khoan kết cái đại giới trước, kết tịnh trụ, tịnh khố, khố tàng trước. Mà lỡ kết rồi thì phải ra ở ngoài cương giới đại giới kết vô, mà vậy thì rất là phiền phức. Còn nếu mà lỡ kết rồi mà không muốn ra ngoài cương giới thì tuyên bố giải giới, tuyên bố giải cái đại giới thì còn cái giới trường. Nhớ đại chúng, nếu mà giải cái đại giới còn cái giới trường, mà giải cái giới trường phải giải hết cái đại giới mới kết giới trường được. Cái này đại chúng nên nhớ, nó hơi rắc rối vô đó. Tại đây mình giải tuyên bố là giải cái đại giới thôi, giải cái lằn ranh đó này, thì cái giới trường này còn nguyên lại. Mà còn mình muốn mà kết lại cái giới trường lớn nhỏ thì cái đường ranh này nó mất. Phải giải hết giới rồi mới kết lại cái giới trường, rồi mới kết lại cái đại giới. Ý vậy. Thì bây giờ kết tình trụ, tình khố, khố tàng rồi á, bây giờ bắt đầu ra ở ngoài cương giới của đại giới để mà kết cái đại giới. Thì cũng tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện, tăng nai hòa hợp để làm gì? Tăng nai hòa hợp để kết đại giới yết ma. Đại chúng nhớ cái gì cũng phải có chữ yết ma trong đó. Đó là nó bây giờ bắt đầu chúng ta kết về cái đại giới. Cái đại giới đại chúng phải chỉ tiêu tướng là hai lớp. Ở giới trường nó chỉ có một lớp thôi. Bây giờ đại giới chỉ cái nội giới tướng trong của đại giới, hay nội tướng của đại giới. Rồi ba lần rồi mới chỉ tiêu tướng ngoại tướng của đại giới. Thì nếu mà đó là có một vị cửu trụ tỳ kheo cũng ra đây mới bắt đầu đứng, là mới nói rằng là cách một thước, hai thước của cái giới trường từ góc đông nam lấy cái gì làm niêu, tất nhiên từ đây chứ không trừ đây. Nhớ không chỉ ở đây, đây là của giới trường, thì Đức Phật cấm cương giới có đại giới chứ giới trường có một đường ranh. Tại nếu ngoài này không có đường này, có đường ranh này thì không có cái phi giới, không có giới tự nhiên này, cái đó là phi pháp. Nó là phải cách một thước hay là hai thước, không mình lấy cái hành lang phía ngoài tùy theo đó mình chỉ. Rồi phía đông nam là cái lấy cái gì làm nêu, phía ở ngoài cách hai thước của cái là cơ của giới trường. Rồi ra từ góc đông nam này là cách giới là giới trường hai thước, tới góc tây nam lấy gì làm nêu. Rồi góc tây nam đến góc tây bắc rồi góc tây bắc cách hai thước giới trường lấy gì làm nêu. Rồi tới góc đông bắc rồi đến góc đông bắc đến góc đông nam cũng sướng hai lần vậy. Đây là sướng ba lần tướng trong của cái giới trường. Đây là tướng trong cái tướng trong của giới trường là chúng nhận được phải không? Rồi là bắt đầu là sướng tướng ngoài của đại giới là từ góc đông nam lấy cái trụ điện hay lấy cái gì đó, cái từ góc tường gì đó làm nêu. Mà hôm trước chúng ta học là đây là cái chỗ chư tăng sinh hoạt nó lâu dài, nên những cái góc này là lấy những cái trụ đá như thế nào đó để mình làm tiêu biểu, như là nó chắc, nó bền, không thể lấy như cây chuối hay cây tre để mà là cái đó được. Cái là thường thường đó là có mà làm một cục đá rồi chúng ta chôn ở dưới để gọi là đông nam chẳng hạn, để đây cho ta biết. Thì cái vị đó nó bắt đầu mới đứng ngoài này để mà chỉ cái tay giói chỉ và tất cả đại chúng nên nhìn theo. Lấy góc đông nam này là góc trụ điện làm nêu, từ góc đông nam đến góc tây nam lấy cái gì đó làm nêu. Theo cái cuộc đất của mình, cái ranh của mình, từ góc tây nam đến góc tây bắc lấy gì đó làm nêu, từ góc tây bắc đến góc đông bắc lấy đó làm nêu, lấy gì đó làm nêu, từ góc đông bắc trở lại góc đông nam, sướng ba lần như vậy. Thì cái vị đó mới nói rằng là kia là tướng trong của đại giới, đây là tướng ngoài của đại giới, sướng ba lần đã xong. Đó là cái trách nhiệm của cái ông sướng tiêu tướng đã xong, cụ trụ tỳ kheo đã xong. Bắt đầu cái vị yết ma mới là hỏi ý kiến của chúng, tác pháp yết ma này chúng nhớ vậy. Đó là cụ trụ tỳ kheo đứng đây mà sướng mới góc đông nam. Từ góc đông nam rồi tới góc tây nam, góc tây nam đến góc tây bắc, tây bắc đến góc đông bắc, đông bắc mới góc đông nam. Thì đây là cái đất của đại giới. Còn trong này là của giới trường, cái này là giới tự nhiên hay là phi giới. Chúng ta không được, Bồ Tát không được ở trong này, làm tăng sự không được ở cái vùng đất này, nó phải hết vô ở trong giới trường. Nếu mà Bồ Tát hay làm gì đó chúng ta đứng ngoài mé này thì có nó phạm về việc chúng. Đó là rất là quan trọng. Thì đại chúng mà nắm được cái đó, chỉ cái tiêu tướng và cái ước ma mà thôi. Đó là kết cái đại giới mà có cái giới trường đã xong, nó là kết trầm ba trùng. Đó là chúng ta đã thực hành chỉ rõ về cái kết của giới. Chớ nên chúng ta nhớ kỹ là yết ma kết cái đại giới thì phải ở dưới đất đại giới, còn yết ma kết cái giới trường thì ở đất giới trường. Thành cái đây chỉ có là yết ma đơn mà không phải với cái đâm ma kép, rồi chúng ta hồi hướng. Rồi nếu mà đứng ra ngoài sân thì chúng ta đứng thành một cái vòng tròn ở ngoài sân để mà kết cái đại giới. À, có chỗ ngầu rồi ngầu có ông ngầu thì coi như là có một cái vòng tròn, à, rồi xong rồi cái hồi hướng, à, thành là cái đọc lại cái văn mà kết cái đại giới á. À, đại đức tăng nghe trú xứ này thì kheo kể tướng trong và tướng ngoài bốn phương của đại giới, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho tăng nay kết tướng trong và tướng ngoài bốn phương của đại giới, xin bạch như thế. À, rồi bắt đầu mới hỏi, bạch đại đức tăng, lắng nghe trú xứ này thì kheo kể tướng trong và tướng ngoài bốn phương của đại giới, tăng nay kể tướng trong và tướng ngoài bốn phương của đại giới, trưởng lão nào bằng lòng tăng kết tướng trong và tướng ngoài bốn phương của đại giới thiệm lặng, ai không bằng lòng thì nói yết ma có thành không, thì tất cả đều nói là thành. Và tăng đã bằng lòng kết tướng trong và tướng ngoài bốn phương của đại giới xong, tăng bằng lòng vì im lặng, việc này xin ghi nhận như vậy. Cái đó là cái hồi hướng kết giới công đức thù thân hạnh, đó là coi như là cái kết cái giới trường và cái đại giới đã xong. Thì coi như là cái việc này nó rất là đơn giản, nếu mình biết thì nó đơn giản. Ngài nhớ có người hỏi tại sao mà không có sướng là tướng đông bắc hay là tây bắc trước mà xuống đông nam, trong luật thì không ấy nói, nhưng mà cái ý Đức Phật rất là thực tế. Tại ngay lúc kiết giới đó, Đức Phật đứng ở hướng nam, đông nam ngay chỗ đó, thì Đức Phật nó chỉ từ cái trú xứ này. Chứ Đức Phật mà đứng từ đông bắc thì Đức Phật có nói là đông đông bắc trước, nhớ. Cái đó chúng ta cũng không cần thắc mắc. Thì về cái phần thứ hai là kết giới không mất y, à, bất thất y á. À, thì kết giới bất thất y là có hai loại. Một loại là cái đại giới và cái giới bất thất y nó bằng nhau thì không cần kết giới bất thất y. Kết cái đại giới tất nhiên là kết giới bất thất y. Nhưng mà có cái quan trọng á là chúng ta có nhà cửa, rồi là có phòng ốc, mà kết giới không phát y á, thì có thể là chúng ta bỏ y trong đơn hay là trong tủ á, mà đóng cửa lại, khóa lại, minh tướng xuất hiện chúng ta không đụng y, coi như là mất y. Thành nếu chúng ta kết cương giới mà bất thất y thì coi như là cái đó không cần, cái đó không mất y. À, thì cái kết giới bất thức y này, một trú xứ này qua một trú xứ khác cất, để y trú xứ này, mình ở trú xứ kia ngủ, minh tướng xuất hiện mà không có đụng y thì cũng không mất. Tại vì mình có kiết giới phủ trùm hai cái cương giới. À, đó có hai loại. À, một loại là cái cương giới bằng nhau, hai là cái cương giới nó nhỏ hơn, hoặc giả là cái hai cái trú xứ. À, thì nếu mà kết giới bất thức y, à, thì cái đại giới của tỳ kheo là cái 10 câu lô xá. À, 10 câu lô xá vậy 18 cây số chắc chắn có nhà đồng bào thành mới có tu lạc. À, thành là cái nguyên nhân mà Đức Phật có câu mà trừ nhà và ngoài nhà ra. Hồi trước thì Đức Phật không có câu đó, không có trường nhà và ngoài nhà, trường xóm và ngoài xóm. Rồi tỳ kheo mới để nhà này mới ngủ nhà khác, sáng ngày vô đó để mà thay y, rồi trống trải Phật tử thấy nó phiền. Rồi Đức Phật mới kết giới là bất thức y trừ nhà. Mà giả như cái nhà đó là có một thời gian mình chừa lại không để y, tại vì kết giới bất thức y không có nằm trong cái nhà đó, trừ nhà ra, thì mấy thầy mới ra phía hành lang thay y, hành lang cũng trống trải. Đức Phật nói trừ cái phạm vi hành lang ra, thành nó là trừ cái nhà và ngoài nhà ra. À, thì hôm trước chúng ta có học là trừ ngoài nhà ra bằng bao nhiêu, thì một mạnh lấy cục đá mà đứng hành lang mà liệng ra phía ngoài một cục đá rớt chỗ nào thì từ đó trở về trong nhà đó là cái giới là mất y. Từ đó trở ra ngoài đó là cái giới mà không mất y. Nó phân biệt như vậy thì mới là yết ma có trừ nhà vào ngoài nhà hay trừ xóm ngoài xóm. Thì cái này thì không có chỉ tiểu tướng, tại vì bất thức y luôn luôn lúc nào cũng nằm ở trên cương giới của đại giới. Thành muốn kết cái giới bất thức y là chúng nhớ là kết cái đại giới rồi mới kết cái giới bất thức y, kết cái đại giới rồi mới dạ kết với giới bất thức y được. Nó còn không có đại giới thì y nằm ở đâu? Ví dụ như cái lòng bàn nằm trên cái mâm, mà giờ mâm không có, lòng bàn ở đâu? Thành do đó phải có cái cương giới của đại giới. Mà cương giới đại giới của mình thì rộng, mà kết đất đất y nhỏ hơn cũng được. Thì tùy theo trong cái cương giới nào mà mình tuyên bố là giới của y. Còn có cương giới mà ngoài cái phạm vi của mình tuyên bố thì để y mất y. Cương giới bất thức y vậy. Thì cái kết giới bất thức y này để tránh vấn đề chúng ta phạm vào ni tắc kỳ ba vật đề. Ngày giới thứ hai là tỳ kheo ngủ nơi khác, hay là mặt trời xuất hiện mà không có đụng tới y thì phạm, thì mất y, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì trong luật cũng nói về cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân là có một cái tỳ kheo yểm ly thích ở chỗ vắng vẻ, ở trong một cái động phía đằng sau núi sau Tăng Già Lam, thấy chỗ đó yên ổn để mà ngồi thiền dễ dàng, mới nghĩ rằng nếu Đức Phật là cho ta để y sống ở đây á, thì minh tướng xuất hiện y ở trong chùa mà chúng ta ở đây thì vậy là rất là hợp về cái phương diện mà tu hành. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật nói nên kết cái cương giới bất thức y phủ ra tới ngoài cái hang đó, tới cái động đó thì vẫn được như vậy. Thì đây nó là kết bất thức y có hai trú xứ, mà hai trú xứ đó giả như cách con sông, mình để y phía bên kia mà mình ngủ phía bên này, sáng ngày phải lộ qua bên kia là lấy y thì coi như Phật không cho phép, không được quyền kết giới bất thức y nơi mà cách nơi sông nước chảy. Chỉ có vị tỳ kheo mà sáng ngày lội qua với suối đó để mà lấy y bị nước nó cuốn trâu đi, Đức Phật mới cấm. Nếu mà con suối đó hay con sông đó mà có cầu đi qua, có thuyền bè thì được quyền kết giới không mất y qua phía bên kia, đó là kết giới cái mà bất thức y á. Thì kết giới bất y bạch cũng là giống tắt tiền phương tiện rồi, rồi mới là thưa đại đức tăng nghe, tại vì bất thức y này là nó nằm ở trong đại giới nên không có cần chỉ về cái tiêu tướng. Là nó đại đức tăng nghe, chốn này đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho. Tăng phải thời mà đến là ngay lúc đó tăng ở chỗ tất cứ chỗ nào trong mười phương mà bước chân vào trong đó đều là hưởng quyền lợi và bổn phận giống nhau. Nên là tăng phải thời mà đến, tăng bất cứ chỗ nào mà bước chân vào trong đó thì phải có mặt, đều làm có trách nhiệm hết. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho, tăng nay kiết giới bất thức y, trừ thôn ngoài giới của thôn, tất nhiên nhà và ngoài phía ngoài của nhà, các trưởng lão nào bằng lòng tăng ở chốn này, đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, kết giới không mất y, trừ nhà và ngoài giới nhà ra thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, là bằng lòng biểu quyết. Thì ở trong này mới là họ có thành không, nó thành. Rồi tóm lại tăng đã bằng lòng chốn này, đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, kiết giới không mất y, trừ nhà và giới nhà ra xong, tăng bằng lòng im lặng việc này như thế mà ghi nhận như vậy. đó là kiết giới là bất thức y, thành không có cần mà chỉ cái tiêu tướng gì hết. Đó là biết giới thức y. Thì là đó là chúng ta học về cái kết cái đại giới, kết giới trường, kết cái giới bất thức y, tịnh trù, tịnh khố và khố tàn rồi. Thì giờ chúng ta học kết cái tiểu giới để mà truyền giới, hay là một cái tăng sự vào đó. Nếu đi trên đường, giữa đường, từ bốn vị tỳ kheo trở lên thì ngồi một cái thành một hàng để mà táp pháp, mà yết ma để làm một tăng sự. Nếu năm vị thì là cái lưng để làm cái tướng. Thì hợp tăng cũng thường lệ cái tiểu giới là mới là bạch. Đại đức tăng lắng nghe, tăng nay họp một chỗ để kết tiểu giới. Nếu tăng phá thời mà đến, tăng thuận cho kết tiểu giới bạch như thế. Thì ở đây là kết cái tiểu giới là tạm thời. Đây là kết tiểu giới có nghĩa là một cái giới trường di động, nên không cần chỉ tiểu tướng. Xong việc rồi là giải giới rồi đi. Tiểu giới là không được quyền mà không giải giới rồi đi. Thành đây là tạm thời, nên không có không có chỉ tiêu tướng. Đây là bạch cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng nói là đại đức tăng nghe, tăng nay họp một chỗ. Bao nhiêu tăng ở đây, bao nhiêu tỳ kheo đây, kết cái tiểu giới. Là bao nhiêu người trong cái phạm vi này kết cái tiểu giới. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho kết tiểu giới. Đồng ý cho anh kết tiểu giới trong phạm vi là mấy chục thầy ở đây thôi, 5-7 vị tỳ kheo trong đây mà thôi. Đó là bạch. Là bạch đại đức tăng nghe, tăng nay họp một chỗ kết tiểu giới. Các trưởng lão là bằng lòng tăng cho họp một chỗ kết tiểu giới. Ai không bằng lòng thì nói, đây là yết ma có thành không. Đây là cũng là bạch nhị. Rồi tóm lại, tăng đã bằng lòng kết tiểu giới xong, tăng bằng lòng vì im lặng. Việc này xin ghi nhận như vậy. Đó là cái kết tiểu giới. Thì chúng ta đã học cái giới trường, kết đại giới, kết định trù, định khố và kết bất thất y và kết cái tiểu giới, là năm cái loại loại kết giới. Thì nó cũng tác tiền phương tiện cũng giống nhau hết. Thì nếu như vậy thì hồi nãy chúng ta cũng học sơ về vấn đề mà kết tịnh trù, còn cái văn mà kết tịnh trù tịnh khố nó giống như vậy. Đại đức tăng nghe, tôi là tỳ kheo gì đó, vì tăng đã xướng chỗ chốn tịnh trù trong tăng già lam này, cái phòng 1, phòng 2 gì đó làm tịnh trù, phòng 3 gì làm tịnh khố, vân vân, vậy là tùy theo là mình chỉ. Tăng đồng ý trong đó. Rồi mới là thưa với đại đức tăng nghe, nếu tăng phải thờ mà đến, tăng thuận nghe, tăng nay lấy phòng số 1, số 2, số 3 làm tịnh trù, tịnh khố và khố tàn bạch như thế. Đó là mình thưa rồi cái là mình lấy ý kiến. Nó là đại đức tăng nghe, nếu tăng nay kết cái phòng 1, phòng 2 làm tịnh trù, tịnh khố và khố tàn, các trưởng nào bằng lòng tăng kết phòng 1, phòng 2 làm tịnh khố và khố tàn và tịnh trù gì đó thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, đây yết ma có thành không. Đó là thành. Rồi tăng đã bằng lòng kết những cái phòng đó làm tịnh trù, tịnh khố, khố tàn đã xong. Hai vị im lặng, việc này xin ghi nhận như vậy. Nên chúng ta hồi hướng là kết tịnh trù, cách thức kết tịnh trù tịnh khố khố tàn. Mà tịnh trù tịnh khố khố tàn này kết còn có hai vấn đề. Một là an cư, nếu không phải là tăng sai, mình không có trách nhiệm ở dưới nhà bếp hay trong kho đó, mình đi vô đó coi như mình mất giới, mất giới an cư. Tại vì đó là có ba cái giới này nằm ngoài cương giới của đại giới. Tuy là kết ở trong cương giới đại giới, nhưng mà khi mà kết với cương giới là mình trừ cái này ra, trừ ba cái tịnh trù tịnh khố khố tàng này ra, tăng không được quyền vào trong đó nếu mà không có trách nhiệm. Nếu mà an cư mình vô đó thì mất tuổi hạ. Thứ hai nữa là chúng ta ngủ, chúng ta để y trong tịnh trù tịnh khố khố tàng là mặt trời mọc mất y. Tại vì đó để ngoài cương giới của đại giới. Nó là có hai đặc biệt về cái tịnh trù khố khố tàng. Đó là kết. Bây giờ là chúng ta học về vấn đề mà giải. Kết thì nó khó hơn, còn giải thì nó rất là dễ. nó giải ra chứng tuyên bố. Không có chỉ tiêu tướng đó, mình kết là chỉ tiêu tướng để giữ, còn giải thì không cần tiêu tướng. Mới thưa là đại đức tăng nghe, tỳ kheo trú xứ này đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, nếu tăng phải thờ mà đến, tăng thuận nghe, cho nay giải giới, xin bạch như vậy. Đây là cái lời bạch cho tăng biết, chưa chưa lấy biểu quyết. Đại đức tăng nghe, tăng nay ở trong trú xứ này đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới mà giải giới, các trưởng lão nào bằng lòng tăng đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, giải giới im lặng, ai không bằng lòng thì nói, yết ma có thành không? Rồi nó thành. Rồi tóm lại là tăng đã bằng lòng cho đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, giải giới xong, tăng bằng lòng vì im lặng, việc này xin ghi nhận như vậy. Rồi cái là giới mất hết, rồi giải giới xong. Cái tiểu giới thì cái văn cũng giống như vậy. Rồi là giải cái tiểu giới thì tịnh trù tịnh khố nó cũng là giải, cũng là giống nhau. Mình tuyên bố rồi coi như là giải giới. Đó là cái cách mà kết, mà cách mà giải. Thì tại vì cái hoàn cảnh không có thực hiện mà là cũng khó. Có khi quý thầy nghe rồi là thực hành như vậy ra là thì căn cứ trong cái giới đặng tăng này hay là yết mai cái yếu chỉ này cũng nói rất rõ, cái là chỉ cho mình cái kết giới này chỉ có quan trọng là hai điều, là cái vị mà rành cái tiêu tướng, tất nhiên ở chúng xứ đó phải rành, tại vì cái đại giới thì không phải bằng phẳng, bây giờ cho chúng ta dễ. Nếu mà kết giới già lam á, thì là có tường có rào, còn nhiều cái già lam có thể là liên quan đến núi hay cái đồi rất rộng, không có cái tường rào xung quanh thì cái đó nó hơi cực, cái phải chỉ cho hẳn thôi. Là cái nên phải cần có cụ trụ thì kheo để mà biết rõ cái ranh đó nó nằm lồi vô hay là lõm ra cách này cách khác để mà chúng ta kết cho nó rõ ràng. Sở dĩ mà kiết cương giới không cho gỡ dục thì người đó không biết cái chỗ nào là phạm vi của đại giới hay của đồng bào, thành đâu khi mà hành sự hay là cái việc gì đó nó phạm trong đó, tục bắt đầu mà nó cãi giả cách này đó hàng tăng. Nên Đức Phật không cho gỡ dục về cái ý đó, phải ai cũng là có cái mặt hiện trường để chúng ta thấy rõ về trên cái đường ranh để khỏi cãi giả nhau trong tăng. Nha, đó là cái điều mà quan trọng. Bây giờ thì cái chùa chiền Già Lam của chúng ta đó là đa số còn giữ vấn đề mà kiết giới, cái điều là điều rất quan trọng. Thì hôm trước chúng ta nói cũng kiết giới có hai điều. Điều thứ nhất là căn cứ vào trong luật Đức Phật tránh cái sự mà phá tăng, cái sự mà không hòa hợp tăng, tinh thần của tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Mà là cái cương giới là cái sự bảo vệ một cái nhóm tăng sinh hoạt ở trong đó, mà cái người ở ngoài cương giới đó không được quyền xen vào giải quyết nội bộ ở trong này. Thế là Việt Nam chúng ta thì chùa nào cũng có về kết cái cương giới, khi mà làm cái già lam rồi thì có cái cương giới để mà biết rõ đó là đất chùa. Thứ hai nữa là các cái vị tổ cũng là đem cái sự kinh nghiệm liên quan đến cái Long Thiên Hộ Pháp, chỗ nào có đất già lam thì các ngài đã có phát tâm đã mà gìn giữ, nên kết cái cương giới để biết ngăn đó đất cái là thuộc về cái tịnh địa, mà tịnh địa đó là cái đất của già lam, mà già lam thì chư thiên Long Thiên Hộ Pháp là bảo vệ để mà gìn giữ trong cái đất già lam đó. Đó là cái mà rất quan trọng, nên là cái kiết giới của có tăng. Đó là những điều mà cái kiết giới quý thầy quý cô trong đại chúng được cố gắng để chúng ta để thực hiện. Rồi có chỗ nào mà thắc mắc mà không có rành nữa thì có thể là cái dịp nào đó để hỏi, chúng tôi có trình bày. Mà nhớ là kiết giới của tăng và ni nó riêng, Nếu kiết giới của ni á là chỉ tiêu tướng và cái cương giới mà của cái chùa ni thì không thể mà nó nhờ tỳ kheo qua kết được. Ha, tại vì khi kết giới thì không có mặt ni. Ha nhớ. Mà trong luật cái nói chúng tôi cũng nói nhiều lần đó, nếu mà được hai bộ giữa tăng và ni chung yết ma thì có mấy việc thôi. Một là truyền giới cụ túc cho ni, và thứ hai nữa là xuất tội tăng tàng cho ni. Chỉ hai việc đó mới là giữa hai bộ ni tăng. À, còn tất cả các pháp yết ma là riêng, riêng hết. Ha, thành bên chùa ni thì cũng không được mà thỉnh tăng qua mà để kiết giới. Ha, còn bên tăng thì cũng không kể ni là cái thành viên của tăng để mà dự vào trong cái chỗ kiết giới. Nếu có mặt như vậy gọi là phi pháp. Ha, cái đó là điều rất quan trọng về cái nhớ cái kiết giới. Tại vì đôi khi bên ni cũng như thầy mới là hôm qua hôm kia đây bên có một cái chùa ni mời để trở về đó để kiết giới, mà tôi nói rằng là tăng đâu được qua bên ni mà kiết giới. Tăng là cái kiết giới bên tăng thôi, ta chỉ tiêu tướng cho tăng trong phạm vi biết để mà gìn giữ, để mà làm những cái tăng sự. Còn tăng kiết giới cho bên ni thì ni đâu có biết, tăng đâu có chỉ cương giới cho bên ni. Là ni thì kiết giới bên ni riêng. Nếu giả như cái chùa mình không đủ tăng, không đủ mà cái số mà từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên á, thì coi như là thỉnh những cái vị tỳ kheo ni ở cái chùa khác đến đó để mà chỉ tiêu tướng được kiết giới. Là bên tăng cũng vậy. Cái đó là cái mà rất cần về vấn đề mà cái kiết giới. Thành khi mà chúng ta kiết giới như vậy rồi đó, cái sự sinh hoạt nó rất là yên ổn. Tại vì trong cái đất Già Lam mà luôn luôn các vị mộ pháp đều là lo gìn giữ hết. Thì cái đó cái mà nó rất cần, rất cần để mà chúng ta còn giữ vấn đề mà để mà là về kiết giới. Thì xin nhắc lại về cái kiết giới nhớ thì gọi là đa số chúng ta là cái đại giới có cái giới trường. Mà nếu mà cái đại giới có giới trường muốn kết phải kết giới trường trước, cái điều quan trọng mà chư tăng tất cả đều phải ở trên giới trường, kết giới trường trước. Nếu có tịnh trụ tịnh khố khố tàng thì chúng ta bắt đầu kết tịnh trụ tịnh khố khố tàng xong rồi mới kết cái đại giới. Mà nhớ Đức Phật cấm là giới trường và cái đại giới không có một chung đường ranh, nên phải có khoảng cách, mà khoảng cách đó gọi là phi giới hoặc là lỡ giới tự nhiên. Truyền giới là làm tăng sự không ai được quyền ở trong một cái cương giới tự nhiên đó từ 1 đến 2 thước. Đó là cái điều mà cần nhắc. Rồi là kết cái giới mà bất thức y. Bất thức y thì nằm trong cương giới của đại giới. Nếu cái giới bất thức y mà với đại giới cùng một đường thì chúng ta khỏi kết giới. Nhưng mà không kết giới thì những cái phòng mà kính khóa lại, chúng ta để y, mặt trời xuất hiện thì chúng ta mất y, không có thông với nhau. Nên kết giới bất thức y là nó thông hết ở trong cái trung xứ. Trừ chúng ta để y ở với tịnh trụ tịnh khố khố tạng nhập bếp này, tại vì đó là trong phạm vi ngoài cương giới của đại giới, nên để đó là nó mất. Đó là cái giới mà là bất thức y, không mất y. Thì giờ cái chúng ta còn giữ được cái về cái là lưu ý về cái giới mà không mất y. Là giới để phạm đi tắc kỳ ba vật đề, thành cái giới đó còn áp dụng của cái quốc độ của Việt Nam này nhiều. Về cái giới bất thức y. Cái trịnh tù trịnh khố là cái khó khó nhất, khó giữ nhất. À, tại vì nếu mà có chúng đông mà tịnh trù tịnh khố mà lỡ dễ phạm thì kết rồi, thì ba tháng hạ không được quỳ xuống. Đó là xuống thì coi như là mất, ra ngoài cương giới ngoài thì mất cái tuổi hạ. Thành do đó cái chùa nào ít có có mà là sướng mà tịnh trù tịnh khố hố tàng mà kiết giới. Mà nếu mà không kết giới thì chúng ta phạm vào ni tắc kỳ ba giặc đề, và ba giặc đề là liên quan đến là ngủ với chung với thức ăn, hay là để thức ăn trong cương giới, nấu nướng ở trong cương giới. Cái đó là nó phạm trong cái ni tắc kỳ ba giặc đề Đức Phật đó, là cấm với ba giặc đề Đức Phật đã cấm. Thành là bắt buộc chúng ta phải kết cái tịnh trù tịnh khố và khố tàng để tránh những vấn đề mà ni tắc kỳ ba giặc đề và ba giặc đề đi. Thì đó là những điều Đức Phật đưa ra để chúng ta trong cái đời sống sinh hoạt, nhất là cái sinh hoạt của Việt Nam thuộc về Bắc truyền, thì chúng ta là chùa nào cũng có tự túc nấu ăn. Nguyên thủy thì nhẹ cái vấn đề này hơn, đi khất thực nhiều hơn là nấu nước. Do đó là chúng ta cũng cần để mà giữ đó, thực hành theo cái giới luật. Đó là cái điều mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta học về cái kết với cương giới, để trong đại chúng là rảnh rồi chúng ta là tự thực tập trong cái chùa của mình. Có những chỗ nào mà không có thông thì cũng có thể là gửi là những lời để hỏi, thì chúng tôi sẽ chỉ rõ những cái phần đó cho cái đại chúng nữa. Thì kỳ sau chúng ta học về qua cái mục khác là cái mục xuất gia. Cái điều này là cái điều mà rất quan trọng của những cái bậc làm thầy ra bây giờ. Mà cái điều này là điều mà giáo hội cũng cần nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Hai vấn đề mà trách nhiệm làm thầy, nhận đệ tử phải dạy như thế nào. Hai điều này rất rất cần thiết. Thì cái vấn đề mà xuất gia, tại vì hiện tại chúng ta các chùa nếu ở trong Nam thì xuất gia rất nhiều, mà chúng ta nhận tính cách mà bừa bãi, không đúng luật, thì rất hại cho Phật pháp sau này. Do đó Đức Phật đã nói từ lâu, nếu mà làm thầy mà không có trách nhiệm dạy dỗ đệ tử thì cái tội nó hơn là kẻ đồ tể. Thì cái điều đó là cái điều mà rất là quan trọng của giáo hội đang lưu ý tăng là cái người xuất gia rất nhiều. Thành ba mươi lựa cái người xuất gia là cái chân chánh phát tâm mà xuất gia mới có lợi cho Phật pháp. Vì lý do này là lý do nó chỉ lợi dụng trong Phật pháp, mà xuất gia cái đó là Phật pháp càng ngày càng suy đồi hơn. Nên là cái bậc làm thầy nên cố gắng để mà học rõ những cái vấn đề trách nhiệm của mình. Cái được như vậy là chúng ta đã góp phần lớn cho Phật giáo Việt Nam, chúng ta đỡ cái vấn đề mang tiếng mang tâm cách này cách khác. Mà nuôi đệ tử, nhận đệ tử là phải nuôi dạy dỗ cho ăn hoi, chứ không phải là nhận để mà có nhận để. Người đó rồi cái những cái trong giáo hội cũng rất là cần, rất là trông mong những cái hàng mà là có trách nhiệm mà nhận đệ tử mà nuôi phải làm như thế nào để cho lại cho Phật pháp, đó rất cần thiết. Thành kỳ sau chúng ta có học về cái tư cách ta làm thầy như thế nào, trách nhiệm phải dạy dỗ cho cái đệ tử mình như thế nào, cái đó rất quan trọng. Thôi hết giờ thì là kính chúc và cầu nguyện Phật gia hộ tất cả đại chúng được cái sự yên lành, và luôn lúc nào chúng ta cũng có một cái vốn liếng nhất để về luật học.
để mà trang bị cho chính mình, cũng là trang bị cho giáo hội. Ngày mai mỗi ngày nó bắt đầu tốt đẹp hơn. Cầu nguyện tất cả đều được sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những hướng